trân trọng kính chào quý thính giả người Việt tha hương khắp nơi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu chương trình phát thanh hàng tuần Tiếng nói quê hương tốt hơn do Đặc Sang Hướng Đi phụ trách. Các bạn có thể nghe lời Chúa mỗi ngày với mục sư Nguyễn Văn Huệ qua Facebook Huệ Nguyễn hay YouTube Mục Sư Ơi. Các bạn có thể đọc lời Chúa trên website hướngdionline.com. Nghe và đọc lời Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta có thể thấy nhiều điều không thể thấy bằng mắt thường. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa có một và thật, không hề thay đổi. Đã hứa, các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Hy vọng các bạn tìm kiếm Chúa và gặp được Chúa hôm nay. Amen. Quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Xin chào quý vị đã trở lại với chương trình radio hôm nay. Trong phòng ghi âm, tôi là Mục sư Chuyên và có Mục sư Nguyễn Văn Huệ tại đây. Xin Mục sư có lời chào thăm đến quý thính giả của đài Mục sư ạ.
Dạ, kính chào Mục sư Chuyên, kính chào quý khán thính giả. Tôi Mục sư Nguyễn Văn Huệ, xin hân hạnh tham gia vào chương trình phát thanh hôm nay. Và cũng ước mong của tôi vẫn là muốn tiếp tục suy nghĩ đến những cái bài học lịch sử, chẳng hạn như là bài học lịch sử về ông Jonah. Không biết Mục sư Chuyên có bài học gì về ông Jonah hay không? Jonah trong Kinh Thánh, Jonah trong bụng cá, Jonah được ra khỏi bụng cá, Jonah trong bụng cá 3 ngày rồi được sống lại đó. Đây là một câu chuyện rất là lý thú và đáng cho chúng ta suy nghĩ và tìm ra những cái bài học cho hiện thực ngày hôm nay đó.
Cảm ơn Mục sư hỏi. Jonah thì chúng ta thường hay nghe các em nhỏ nghe về câu chuyện Jonah là một câu chuyện rất là đơn giản, nhưng mà thật ra thì câu chuyện Kinh Thánh mình làm cho nó đơn giản để các em dễ hiểu và dễ nhớ đó. Chứ còn thật ra câu chuyện Jonah thì nó có nhiều cái điều rất là sâu sắc và nhiều chi tiết rất là đáng học hỏi. Những bài học ngay cả về con người của ông ha, cái cách ông chọn lựa trong cuộc sống và lúc đầu thì sai lầm, sau đó thì đi đúng, thì cũng là một bài học cho tất cả chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Mục sư, riêng về tôi thì tôi nhớ là lúc mà chúng tôi đi vượt biên bằng tàu mấy chục năm về trước á, thì khi mà ra tới ngoài biển khơi và cái tàu nó đầy người cho đến độ mà tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống sót, tại vì cái tàu nó quá đầy và chỉ cần sóng mạnh hay là bão tố là chết cả đám hết. Thế mà cũng nhờ ơn Chúa mà chúng tôi đến được Mã Lai một cách bình yên. Cho nên khi mà đọc câu chuyện Jonah thì là một trong những câu chuyện trong Kinh Thánh mà nó có tính cách gọi là nó làm cho tôi nhớ nhiều hơn những câu chuyện khác, chẳng qua là vì nó dính dáng tới biển và cái việc bị đắm tàu và những việc này vì nó có liên hệ đến cái chuyến đi của tôi đó. Cảm ơn Mục sư đã đưa ra cho chúng ta câu chuyện về Jonah. Chúng ta hôm nay bắt đầu với câu chuyện đó, Mục sư có thể chia sẻ những gì mà chúng ta muốn chia sẻ với quý thính giả qua cái cuộc đời của ông Jonah.
Dạ, thưa Mục sư, cảm ơn Mục sư nhắc đến cái chuyện vượt biên, rồi biển cả. Rồi tôi muốn chúng ta tập trung vào chương thứ nhất của sách Jonah để tìm ra cái bài học về sự thực hữu của Đức Chúa Trời, quyền phép của Đức Chúa Trời mà chúng ta đáng phải trân trọng cũng như là đáng phải tin tưởng. Vì Kinh Thánh nói rằng có lời của Chúa phán với ông Jonah, con trai Amitai, ngươi khá trỗi dậy, hãy đi đến thành lớn Ninive và kêu la nghịch cùng nó vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta. Đó là lời của Chúa và sự sai phái của Chúa với tiên tri Jonah. Nhưng Jonah trỗi dậy đặng trốn qua Tarsi để lánh khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Ông thay vì trỗi dậy đi đến Ni-ve thì ông lại trỗi dậy để mà trốn qua xa khỏi Nineve và đến Tarisi để tránh mặt Đức Chúa Trời. Người đi xuống Giafo gặp một chiếc tàu đi Tarisi. Người trả tiền quá gian và xuống tàu đặng đi Tarisi với họ để khỏi mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta thấy được nhắc đi nhắc lại là ông Jonah, ông trốn tránh trách nhiệm và không có muốn làm theo mạng lệnh của Chúa muốn ông làm. Nhưng Đức Chúa Trời khiến gió lớn thổi trên biển. Trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu hầu vỡ. Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Đoạn họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển để cho nhẹ tàu. Jonah đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê. Chủ tàu bèn đến gần người và bảo rằng, hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Khá chờ dậy, hãy kêu cầu Đức Chúa Trời của ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta khỏi chết. Kế đó, chúng nói với nhau rằng, hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Và họ bắt thăm, và thăm trúng nhầm Jonah. Bây giờ họ nói cùng người rằng, khá cho chúng ta biết về điều chi mà tai vạ này đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì? Từ đâu mà đến? Xứ ngươi ở đâu? Ngươi thuộc về dân nào? Người trả lời rằng, ta là người Hebrew và ta kính sợ Jehovah là Đức Chúa Trời trên trời. Ngài đã làm nên biển và đất khô. Những người ấy cả sợ và bảo người rằng, ngươi đã làm việc gì đó? Bây giờ họ biết rằng người trốn khỏi mặt Đức Giê-hô-va vì người đã khai ra cho họ. Vậy họ nói rằng, chúng ta sẽ làm gì về ngươi hầu cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng động thêm mãi. Người trả lời rằng, hãy bắt lấy ta, hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên lặng cho các anh. Vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này. Những người ấy bắt tay chèo vào bờ, song không được, vì biển càng nổi lên, nghịch cùng họ mãi. Họ bèn kêu cầu Đức Chúa Trời mà rằng, hỡi Jehovah Đức Chúa Trời, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Hỡi Đức Jehovah, Đức Chúa Trời ơi, vì chính Ngài là đấng đã làm điều mình muốn. Đoạn họ bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và hứa nguyện cùng Ngài. Đó là chương 1 của sách Jonah. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết để tìm hiểu thêm về ông Jonah. Ông Jonah là một vị tiên tri của dân Do Thái, và Đức Chúa Trời truyền cho ông rằng hãy đi đến Ninive là thủ đô của nước Assyri để mà giảng đạo cho họ, để mà cứu họ bởi vì họ tội ác và họ sắp bị tiêu diệt. Nhưng mà ông Jonah lại không có chịu đi đến Ninive mà ông lại đi một chỗ khác xa hơn. Lúc đầu có vẻ nó thuận lợi lắm, là ông đi xuống một chiếc tàu, rồi ông mua vé, rồi ông có chỗ trên tàu và ông đi. Nhưng mà cuối cùng thì trên tàu gặp bão. Mục đích của ông đi trên tàu đó là để trốn khỏi mặt Chúa. Thưa mục sư, tôi muốn hỏi một câu rằng, một người có thể trốn khỏi Đức Chúa Trời được hay không? Nhất là Đức Chúa Trời là đấng mà đang điều khiển thế giới từ xưa đến nay, đấng làm nên biển cả, làm nên đất khô, và đấng có thể kiểm soát biển cả, sóng to gió lớn. Một người có thể trốn khỏi Chúa hay không? Cho nên đây cũng là một bài học cho chúng ta ngày hôm nay, là noi gương ông Jonah. Và đây là điều Chúa Giê-xu nhắc nhở, là ông Jonah đã làm gì và chúng ta làm gì ngày hôm nay. Nếu Chúa truyền cho chúng ta một điều gì đó, nhất là ngày hôm nay Chúa muốn chúng ta truyền giảng tin lành cho tất cả mọi người trên thế giới, bởi vì Chúa không muốn một người nào chết mất, song muốn mọi người đã ăn năn, thì chúng ta có tin cậy và vâng lời Chúa hay không? Xin mục sư cho ý kiến về ông Jonah.
Mục sư hỏi câu hỏi là chúng ta có trốn khỏi Chúa, Đức Chúa Trời không? Thì người Việt Nam chúng ta dù chưa biết Đức Chúa Trời, họ cũng nói câu là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt, mục sư ha. Thì cái câu nói đó nó cũng nói một cách tổng quát là coi vậy chứ mà trốn một cái đấng như là ông trời thì không phải là dễ. Rồi tôi nhớ là tổng thống Reagan ngày xưa khi mà ông tìm bắt những người khủng bố của nước Mỹ đó, thì ông nói rằng you can run but you cannot hide. Ông nói rằng họ có thể chạy trốn khỏi nước Mỹ nhưng mà họ không thể nào trốn mãi được. Thành thử ra cái điều này thì nhắc nhở chúng ta, tất cả chúng ta đều biết là ông trời hay là Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, có nghĩa là Ngài có mặt ở khắp mọi nơi. Toàn tri có nghĩa là Ngài biết tất cả. Toàn quyền có nghĩa là Ngài có cái thẩm quyền tối cao trên vũ trụ và trên tất cả mọi loại sinh vật. Thì như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể trốn Ngài được? Tuy nhiên trong cái tình cảnh của ông Jonah thì một phần nào đó tôi cũng có thể thông cảm với ổng, tại vì Đức Chúa Trời sai cho ổng cái nhiệm vụ là đi đến cái thành của một người gọi là kẻ thù của người Do Thái để nói cho họ biết về Đức Chúa Trời để họ ăn năn. Thì trước hết đó là ông không có thương gì những người đó cả, bởi vì họ là kẻ thù của người Do Thái. Thứ hai nữa là ông cảm thấy rằng việc này có lẽ khó quá, ông không muốn làm, cho nên Đức Chúa Trời biểu ông đi hướng, ví dụ như đi hướng đông thì ông đi hướng tây, ông đi ngược lại với cái ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và cái đó thì ông phải trả một cái giá rất là đắt, đó là khi ông xuống tàu, ông lên tàu, ông đi ra ngoài thì ông tưởng rằng ông an toàn rồi đó, thì phong ba và bão tố nó đến. Và qua cái câu chuyện một cái đoạn một mục sư kể thì những người trên tàu họ thấy phong ba bão tố và họ cũng có lẽ cũng nghi ngờ gì đó, họ hỏi thì ông này cũng khai thật là tại vì ông mà mới có phong ba bão tố với họ. Cho nên khi mục sư đặt câu hỏi là làm sao có thể trốn được Đức Chúa Trời hay không, thì câu trả lời mà tôi muốn nói là chắc chắn là không, nhưng mà không có nghĩa là con người chúng ta sẽ không tìm cách để trốn. Tức là chúng ta vẫn có cảm tưởng rằng mình có thể làm được, như ông Jonah ông nghĩ rằng có thể trốn được Đức Chúa Trời, nhưng mà thực tế thì không phải là như vậy. Vì thế cho nên chúng ta lắng nghe và tiếp nhận những gì Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta thì có lẽ là cái điều tốt hơn hết. Và nó cũng cũng có người nói câu nếu mà ông Jonah ông không có, ông đừng có trốn Chúa hay là đào ngũ đó, thì ông đâu có phải trải qua những cái kinh nghiệm đau khổ như vậy, kinh nghiệm mà ở trong bụng cá 3 ngày, kinh nghiệm rất là đau thương. Tuy nhiên thì mình trên một khía cạnh nào đó thì cái kinh nghiệm của ổng là cái bài học cho chúng ta. Qua cái việc mà ổng bị như vậy thì chúng ta mới học được cái bài học là không có nên cãi lời Chúa hay là không có nên làm ngược lại với những gì Ngài muốn chúng ta làm. Đại khái là điều tôi mới học hỏi được với mục sư.
Thưa mục sư, tôi nghĩ đến ông Jonah là đại diện cho dân Do Thái, và Đức Chúa Trời dùng dân Do Thái để nói cho cả thế giới biết về Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, và Ngài không muốn cho một người nào chết mất nhưng muốn cho mọi người ăn năn. Tuy nhiên người Do Thái họ cho đến ngày hôm nay vẫn có một cái chủ trương gọi là chủ nghĩa dân tộc đó. Người Do Thái lúc nào cũng nghĩ đến mình là một dân tộc ưu việt, mình là dân tộc được cứu rỗi, còn tất cả các dân tộc khác mà không thờ phượng Chúa và thù nghịch với Chúa thì họ chết mất, thì kệ họ. Và điều này nó đi ngược lại với ý muốn của Đức Chúa Trời và lời dạy của Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu là đấng đã yêu thương nhân loại đến nỗi đến thế giới này chịu chết vì loài người, và Ngài đã sống lại và Ngài truyền cho những người tin Chúa đi khắp thế gian giảng tin lành để cho người ta được sự cứu rỗi. Và ai tin Chúa Giêsu thì được tha tội và được sự sống. Ngày hôm nay tôi nghĩ rằng đây cũng là bài học cho chúng ta, bởi vì chính chúng ta là những người tin Chúa có sự sống, nhưng mà chúng ta lại có lẽ là vì thành kiến dân tộc, hoặc là vì chúng ta ngại, hoặc là chúng ta không tin cậy vâng lời Chúa, cho nên chúng ta không có thi hành cái mạng lệnh của Chúa. Vì vậy, một bài học cho ngày hôm nay là dù chúng ta ở hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tìm cách để giúp đỡ cho đồng bào của chúng ta, nhất là người Việt Nam, những người chưa biết Chúa đó, để họ biết Chúa và được sự tha tội, được sự cứu rỗi. Và bài học ngày hôm nay tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục dùng Jonah để mà nói với nhân loại, bởi vì người Do Thái vẫn là một cái bài học để cho cả thế giới đều thấy. Không biết mục sư nghĩ đến người Do Thái ngày hôm nay, họ có phải là những người mà đáng cho thế giới suy nghĩ, học hỏi và tìm ra cái lý do tại sao có người Do Thái, tại sao Đức Chúa Trời lại dùng người Do Thái, và người Do Thái muốn nói gì với thế giới ngày hôm nay hay không?
Dạ, người Do Thái thì là một cái dân tộc rất là đặc biệt. Kinh Thánh cho chúng ta biết như vậy, nhưng mà thực tế ngoài Kinh Thánh cũng như vậy, mục sư. Kinh Thánh thì nói rằng người Do Thái họ vì họ không vâng lời Chúa, cho nên năm 70 sau Chúa Giêsu sinh ra đời đó thì họ bị tản mát ra khắp thế giới, và gần 2000 năm sau thì họ mới trở về được quê hương. Một trong những cái động cơ thúc đẩy mà họ trở về quê hương là khi họ bị Đức Quốc xã bắt bớ và giết gần 6 triệu người Do Thái ở trong đệ nhị thế chiến đó. Thì sau cái đệ nhị thế chiến thì người Do Thái họ nói với nhau đó là no more, có nghĩa là chuyện này sẽ không thể nào xảy ra nữa một lần nữa được, bởi vì họ ở Âu Châu rất là đông như vậy mà họ bị người Đức Quốc xã họ giết tới 6 triệu người vào những cái phòng hơi ngạt đó. Thì cho nên mà một những lý do mà họ ở Âu Châu và họ bị bắt bớ và giết như vậy là bởi vì họ không có ở trên quê hương của chính họ. Cho nên sau đệ nhị thế chiến thì họ bắt đầu họ đẩy mạnh cái phong trào trở về quê hương. Và họ cũng cảm ơn Chúa là Chúa mở ra một cái cánh cửa đặc biệt, là người Anh thì sau đệ nhị thế chiến họ cũng chán ngán quá rồi, họ cũng không có muốn đụng gì tới cái vùng Trung Đông hết. Thì người Do Thái họ mới trở về vùng Trung Đông, mà họ trở lại với cái đất ngày xưa là của họ. Nhưng mà họ bị tản mát khắp thế giới, cho nên trong thời gian đó thì những người Ả Rập họ ở đó. Và khi người Do Thái họ trở về quê hương, họ thành lập quốc gia đó, thì mình cứ tưởng tượng là giữa một cái biển rộng mênh mông của người Ả Rập như vậy, thì chỉ có một cái ốc đảo nhỏ xíu của người Do Thái thôi, là một cái dân tộc mà thù nghịch với người Ả Rập. Tuy nhiên người Do Thái thì khi họ thành lập quốc gia thì họ trở thành một cái nước dân chủ ở giữa những cái nước khối Ả Rập đó. Và đó là lý do tại sao người Mỹ họ ủng hộ người Do Thái, cũng một phần là vì đến từ Kinh Thánh, một phần khác là bởi vì cái việc người Mỹ thì họ thích ủng hộ dân chủ, cho nên ủng hộ người Do Thái như vậy. Cho nên cái việc mà người Do Thái là một cái bài học cho chúng ta đó, thì mình có thể nói rằng mình nói hoài cũng không hết. Nhưng mà cái điểm chính ở đây là Jonah là người Do Thái, và người Do Thái thì có một cái trách nhiệm lớn lao để giới thiệu về Đức Chúa Trời cho mọi chủng tộc khác trên thế giới. Tuy rằng ngày hôm nay họ không có làm việc đó một cách tích cực, nhưng mà qua cái việc mà họ tồn tại thôi cũng là một cái bài học cho chúng ta rồi. Bởi vì người Do Thái nói theo cái lý lẽ thường tình thì không thể nào tồn tại được. Chỉ có 7 triệu người Do Thái sống ở trong nước của họ, chung quanh là 350 triệu người Ả Rập mon men luôn luôn tìm cách để hãm hại họ, nhưng mà họ vẫn sống, họ vẫn phát triển. Ngày hôm nay người Do Thái là nước Do Thái là một trong những nước văn minh thành công, cho nên nhiều bài học cho chúng ta, và sự tồn tại của họ là một cái bằng chứng hiển nhiên cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời thật sự hiện hữu và Ngài có chương trình tốt đẹp cho người Do Thái cũng như cho tất cả chúng ta. Mục sư có thể góp ý gì thêm trước khi chúng ta tạm ngưng chương trình hôm nay và chúng ta sẽ trở lại với quý thính giả trong những tuần kế tiếp, mục sư ạ?
Dạ, thưa mục sư, cuối của cái chương 1 đó, tôi để ý đến cái điểm này. Khi mà người ta bắt Jonah quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng. Vì vậy những người ấy rất kính sợ Đức Chúa Trời, họ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và hứa nguyện cùng Ngài. Cái kết quả trước mắt là người ta quan sát, người ta nhìn thấy ông Jonah và họ biết Đức Chúa Trời có thật, bởi vì Ngài đã làm cho biển yên sóng lặng khi mà họ quăng ông Jonah xuống dưới biển, rồi những người ấy kính sợ Đức Chúa Trời. Họ thấy ông Jonah, rồi thấy biển yên sóng lặng, và họ kính sợ Chúa. Thì kết quả là gì? Họ dâng của lễ cho Đức Chúa Trời và hứa nguyện cùng Chúa. Tôi nghĩ là ngày hôm nay Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục dùng người Do Thái để dạy cho nhân loại biết về Đức Chúa Trời. Và cái điều mà Đức Chúa Trời mong muốn đó là chúng ta, dù là không phải là người Do Thái, dù chúng ta là dân tộc nào đi nữa, chúng ta cũng phải biết kính sợ Đức Chúa Trời và dâng của lễ cho Chúa, có nghĩa là dâng cái lòng tin, dâng sự thờ phượng cho Chúa và hứa nguyện cùng Chúa, cầu nguyện với Chúa. Người Mỹ họ rất là tin tưởng nơi lời của Chúa dạy, cho nên họ mới tham gia vào vấn đề truyền giáo cho cả thế giới mãi cho đến ngày hôm nay. Và đây cũng là bài học cho những người tin Chúa, nhất là người Việt Nam ngày hôm nay, được Đức Chúa Trời làm nhiều việc lạ lùng trong đời sống của mình. Thì chúng ta vẫn tin tưởng nơi Đức Chúa Trời, và nhiệm vụ của chúng ta vẫn còn rất là lớn, là nói cho mọi người khác biết về Đức Chúa Trời. Đó cũng chính là điều mà tôi tin tưởng và muốn tham gia vào mọi cái cơ hội để nói về Đức Chúa Trời cho đồng bào của chúng ta. Và cũng cảm ơn Chúa, cảm ơn Mục sư Chuyên đã thực hiện chương trình này, và tôi được dự phần để rao báo tin lành của Chúa Giêsu cho đồng bào và đồng hương của chúng ta. Tôi hy vọng rằng qua những cái câu chuyện, qua những bài học lịch sử này, đồng bào của chúng ta sẽ tỉnh thức, sẽ kính sợ Chúa và tin cậy vâng lời Chúa. Đó là cái ước muốn của tôi và của tất cả những người Mỹ, của tất cả những nhà truyền giáo trên khắp thế giới này.
Cảm ơn một sư vậy rất là nhiều. Chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với bài học Jonah, làm những bài học rất là nhiều lý thú cho chúng ta áp dụng một cách thực tế. Cho nên xin chúc một sự bình an và chúc quý thính giả của đài cũng được bình an. Chúng ta hẹn gặp lại quý vị trong những tuần kế tiếp. Mục sư Huệ có thể cho số điện thoại để họ liên lạc với mục sư nếu cần ạ.
Nếu có ai muốn liên lạc để hỏi thêm hoặc là thậm chí để có một cuốn kinh thánh thì liên lạc với tôi, mục sư Huệ. Số điện thoại là 469-493-2307. 469-493-2307. 469-493-2307. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.
Cảm ơn mục sư Huệ. Quý vị có thể liên lạc với mục sư Huệ qua số điện thoại 469-493-2307. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào.
Hãy subscribe.
Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Hãy cùng đi với tôi, bạn chẳng chờ chi nữa.